UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ hai, mùng 8 tháng 5 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau tin tức quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài nét về cố nhạc sĩ Phaolô Trần Anh Linh vừa qua đời phần 2. Kế đó là các đề mục niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu kinh thánh và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam, hành hương đầu tháng 5 năm 2006 tại Linh Địa La Vang. Như thông lệ hàng năm, cứ đầu tháng hoa Đức Mẹ, nhiều con cái của mẹ ở khắp nơi trong nước và hải ngoại đến Linh Địa La Vang để tham dự buổi dâng hoa lên mẹ và thánh lễ hành hương đầu tháng 5. Dân kính Đức Mẹ La Vang. Sáng ngày mùng 1 tháng 5, thời tiết tại Quảng Trị tốt đẹp, làn sương mỏng ban sáng dần dần biến tan, và lúc 6 giờ mặt trời đã chiếu nắng lên cảnh vật. Nhiều người đã tụ họp tại linh đài Đức Mẹ để cầu nguyện riêng. Đúng 7 giờ, đoàn hành hương cầu nguyện lần hậu tại linh đài, dưới sự hướng dẫn của cha Emmanuel Nguyễn Vinh Doan, hạt trưởng hạt Quảng Trị, và cha Francisco Xavier Trần Phương, giáo xứ Kẻ Văn. Những bài suy niệm vắn tắt thúc giục đoàn hành hương biết lắng nghe và sống lời Chúa như gương mẹ Maria. Buổi lần hậu chấm dứt lúc 7 giờ 30 phút. Theo lệnh cho quản nhiệm trung tâm Thánh mẫu La Vang, linh mục Jacobe Lê Sĩ Hiền, đoàn kiệu hành hương bắt đầu di chuyển từ nhà trung tâm qua linh đài. Đi đầu là thánh giá đèn hầu. Tiếp đến là đội trống La Vang, đại diện các em thiếu nhi, đại diện hội đoàn đạo binh Đức Mẹ, đại diện giới trẻ và sinh viên học sinh, đại diện các người mẹ gia đình, đại diện các gia trưởng, đoàn nam nữ tu sĩ, đội dân hoa ngũ sắc của dòng con Đức Mẹ đi viếng, và các em thiên thần vải hoa, bàn kiệu Đức Mẹ La Vang, các linh mục và Đức Giám mục chủ sự. Đức cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Huế. Thánh lễ hành hương do Đức giám mục Francisco Xavier Lê Văn Hồng chủ tế cùng với 20 linh mục đồng tế. Trong bài giảng thánh lễ hành hương đầu tháng 5, Đức giám mục chủ tế nhắc đến truyền thống dâng hoa lên cho Đức Mẹ trong giáo hội. Với việc dâng hoa lên Mẹ La Vang hôm nay, đoàn hành hương cũng muốn nói lên lòng sùng kính, yêu mến và tôn vinh mẹ Maria. Chúng ta dâng lên mẹ hoa hồng của lòng yêu mến, để xin mẹ dạy biết mến Chúa yêu người. Chúng ta dâng lên mẹ hoa vàng của niềm tin sắt đá, để xin mẹ dạy biết sống phó thác, tin tưởng vào tình thương và sự quan phòng của Chúa. Chúng ta dâng lên mẹ hoa xanh của niềm cậy trông và hy vọng, để xin mẹ giúp chúng ta đừng bao giờ thất vọng trong cuộc sống. Chúng ta dâng lên mẹ hoa trắng của lòng trinh trong, để xin mẹ giúp chúng ta gìn giữ tâm hồn luôn trong trắng, sạch tội. Chúng ta dâng lên mẹ hoa tím của những đau thương, bệnh tật, tăng tốc, để xin mẹ dạy chúng ta biết vui lòng chấp nhận thánh giá Chúa gửi đến trên con đường theo Chúa. Thánh lễ hành hương kết thúc lúc 9 giờ 30 phút tối. 3.000 người hành hương hôm nay vui vẻ ra về. Sau khi lãnh nhận được nhiều ân lành của Chúa và mẹ vào dịp tháng 5 đặc biệt này. Tin Tây Ban Nha, Học viện Chính sách Gia đình tại Tây Ban Nha đã đưa ra kết quả của việc bỏ phiếu, cho thấy có sự ủng hộ mạnh mẽ cho việc lật ngược lại các chính sách của chính phủ Tây Ban Nha có liên quan đến việc phá thai và trợ giúp cho những người phụ nữ mang thai. Cuộc bỏ phiếu được thực hiện tại 4 vùng ở Tây Ban Nha, tiết lộ cho thấy rằng 79% người dân Tây Ban Nha tin rằng việc phá thai có những hệ quả rất tiêu cực cho ít nhất là một trong các bên có liên hệ vào chuyện phá thai, và rằng 78% tin rằng chiến dịch của chính phủ nhằm ngăn chặn lại những vụ mang thai ngoài ý muốn là hoàn toàn thất bại. 42% tin rằng việc phá thai có những hệ quả tiêu cực cho tất cả các bên tham dự vào chuyện phá thai. 82% của những người được thăm dò nói rằng việc gia tăng sự trợ cấp của chính phủ cho những người phụ nữ mang thai sẽ giúp làm giảm con số những vụ phá thai tại quốc gia này. Dựa trên những kết quả của việc thăm dò này, Học viện Chính sách Gia đình lập luận rằng những người Tây Ban Nha trông có vẻ chưa ý thức đủ cho lắm về tầm quan trọng của việc phá thai, mặc dầu họ nhìn nhận rằng đó là một trong những nguyên do chính gây ra sự tử vong tại Tây Ban Nha. Điều này được chứng minh bởi một tỷ lệ phần trăm rất nhỏ những người được thăm dò, tức là khoảng 16%, những người biết rõ về con số những vụ phá thai tại Tây Ban Nha, là hơn 85.000 vụ mỗi năm. Những người được thăm dò nói rằng họ tin là những lý do về kinh tế chính là động cơ chính đằng sau hầu hết những vụ phá thai. Kế đến là những cuộc mang thai lẻ loi và không được mong muốn. 90% những người phản hồi nói rằng những chính sách dự phòng nên bao gồm những giải pháp thay thế khác ngoài việc phá thai, cũng như các thông tin về những hệ quả đau đớn của nó nơi những người phụ nữ. Hầu hết những người phụ nữ nào đã kinh qua việc phá thai không hề hay biết về những thông tin nguy hiểm có liên quan đến những hệ quả về mặt thể lý lẫn tâm lý trước khi họ quyết định phá bỏ đi bào thai của họ. Học viện Chính sách Gia đình nói rằng, những chính sách dự phòng phải được dựa trên cơ sở của việc nhìn nhận ra tầm quan trọng và giá trị cá nhân và xã hội của việc sinh con, việc mang thai và thiên chức làm mẹ, và nên đính kèm vào các nguồn tài liệu công cộng, hòng cung cấp cho những người phụ nữ mang thai những thông tin đầy đủ và chính xác về chuyện mang thai và phá thai. Theo vị chủ tịch của Học viện Chính sách Gia đình, ông Eduardo Hertefender, thì vào năm 2004, đã có khoảng 84.900 vụ phá thai xảy ra tại Tây Ban Nha, tức khoảng một vụ phá thai cứ mỗi 6 phút, và cứ 6 vụ mang thai thì đã có một vụ phải chấm dứt bằng chuyện phá thai. Tin Trung Quốc, hãng tin Zenith trích dẫn nguồn tin của các cơ quan thông tấn quốc tế cho biết, mặc dù không được Tòa Thánh Vatican chấp thuận, nhưng Tổ chức Công giáo yêu nước do chính quyền Trung Quốc điều khiển đã tiến hành việc phong chức giám mục cho một linh mục gắn bó chặt chẽ với tổ chức này. Và lễ phong chức đã diễn ra vào sáng Chủ nhật 30 tháng 4, tại một nhà thờ ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Theo tin của đài BBC, thì Tòa Thánh đã kêu gọi hoãn phong chức giám mục cho linh mục Ma Jinling, vì cho rằng giáo sĩ ấy thiếu kinh nghiệm mục vụ và đã cộng tác chặt chẽ với chế độ cộng sản. Chính linh mục Ma cũng đã đưa ra ý kiến là nên hoãn lại việc phong chức. Nhưng người giáo dân đứng đầu Tổ chức Công giáo yêu nước nhất định cho tiến hành cuộc phong chức, dù nhiều giám mục tu sĩ ngay trong Tổ chức yêu nước cũng tẩy chay cuộc phong chức bất hợp pháp này. Đối với Giáo hội Trung Quốc, vào sáng thứ Bảy 29 tháng 4, Đức Hồng Y Trần Nhật Quân ở Hồng Kông đã can thiệp bằng cách gửi điện thư cấp tốc cho địa phận Côn Minh, yêu cầu ngưng ngay lễ phong chức giám mục cho linh mục Ma Jinling, nhưng lại yêu cầu của vị Hồng Y Trung Quốc không được Tổ chức Công giáo yêu nước nghe theo. Và hôm thứ Năm vừa qua, Tòa Thánh Vatican đã chính thức ra dạ tuyệt thông hai vị tân giám mục vừa được Giáo hội Công giáo yêu nước của Trung Quốc dựng lên, mà không có sự chuẩn y của Đức Thánh Cha, khiến cho mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng tăng lên, mặc cho phía Tòa Thánh đã nỗ lực hết mình để cải thiện mối quan hệ với Trung Quốc. Tòa Thánh Vatican cũng đồng thời ra vạ tuyệt thông luôn hai vị giám mục đã tấn phong cho hai vị tân giám mục vừa đề cập trên, theo những điều khoản của giáo luật, vì đã ngang nhiên hành động bất chấp ý kiến của Tòa Thánh.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về cố nhạc sĩ Phaolô Trần Anh Linh vừa qua đời phần 2, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, theo nguồn tin được phổ biến bởi Việt Catholic, thì nhạc sĩ Trần Anh Linh đã qua đời tại Việt Nam vào ngày 14 tháng 4 vừa qua, nhân chuyến về thăm quê hương. Ngài ông qua đời đúng vào ngày thứ Sáu tuần Thánh. Thời điểm tuần Thánh có một ý nghĩa đặc biệt đối với sự nghiệp sáng tác của cố nhạc sĩ Trần Anh Linh. Chính trong tuần Thánh cách đây gần 50 năm, ông đã sáng tác ca khúc Niềm Tâm Sự, cảm hứng từ Phúc Âm Thánh Gioan, mô tả những lời tâm sự của Chúa Giêsu với các môn đệ trước khi đi nộp mình chịu tử nạn. Và bài thứ hai, Chúa ở lại thôi, cảm hứng từ câu khẩn này, xin Thầy hỡi ở lại với chúng con. Ngày nay, người ta biết về Trần Anh Linh cũng nhờ hai bài hát này. Ông đã sáng tác để hát trong tuần Thánh. Một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần 2. Vài nét về nhạc sĩ Trần Anh Linh. Trong thời gian ở Đài Chủng Viện Xuân Bích, Trần Anh Linh còn sáng tác một số bài hát khác, có gửi in vào các cung thánh của nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh. Nhưng vì là lính mới tò te, nên Hùng Linh chỉ chọn in vài bài như Bên Máng Cỏ, Kinh Catena của Đạo Binh Đức Mẹ, còn đa số không đạt tiêu chuẩn. Tất cả các bản thảo giao hết cho Hùng Lân, nay không còn gì và cũng quên đi hầu hết. Năm sau, Trần Anh Linh chuyển hướng sang sáng tác theo bình ca, lấy các thánh vịnh làm đề tài. Cũng có bài sáng tác theo thang âm ngũ cung. Những thánh vịnh này sau này đã được hát trên đài Chân Lý Á Châu ở Manila do các ca viên của trại Bata An trong thời kỳ Trần Anh Linh vượt biên và lưu lại ở trại này 6 tháng. Số lượng các thánh vịnh được phổ nhạc cũng vài chục bài, nhưng chưa bao giờ cho ấn hành. Thời kỳ sáng tác thánh ca nhiều nhất là thời kỳ ẩn thân bên nhà thờ Bà Chiểu, cùng với bộ ba Triết, Huyến, Linh, soạn thảo cả một vòng năm phụng vụ từ mùa vọng, Giáng sinh, mùa chay, từng lễ thánh, phục sinh và quanh năm. Tất cả 52 Chúa Nhật đều có đủ 4 bài, ca nhập lễ, đáp ca, dân lễ và hiệp lễ. Khi hoàn thành, Trần Anh Linh và Trần Văn Huyến đã trao hết cho cha Triết để tiến hành ấn lót, nhưng tiếc rằng công trình này đã bị đem ra mổ xẻ thêm bớt. Một số nhạc sĩ đến sau, nhưng có quyền thế hơn, đã làm tiêu tan công trình của bộ ba nói trên. Những bài sáng tác trong dịp này cố ý đề cao tinh thần phụng vụ, thánh hóa đời sống đạo bằng âm nhạc, nhưng thông điệp về âm nhạc thánh của Đức Pio X đã khuyến cáo. Những bài này vẫn còn ở Việt Nam. Sau khi định cư ở Mỹ, những bài thánh ca được sáng tác dựa trên nguồn hứng của sách Tình Yêu Nhân Hậu gửi các hồn nhỏ. Tiếc rằng, phong trào hồn nhỏ chỉ hạn hẹp trong một nhóm người có lòng yêu mến Chúa Giêsu, nên những bài ca này không được phổ biến rộng rãi. Vả lại, tư tưởng trong sách Tình Yêu Nhân Hậu hãy còn xa lạ với đa số giáo dân, chẳng hạn bài Đừng Sợ Tử Thần. Chúa dạy ta hãy can đảm đối diện với tử thần, vì nhờ nó mà ta được bước vào cõi hàng sống. Bài Đừng Có Tiếc, Chúa an ủi những người không thể đạt tới con đường tu trì tại các tu viện, chủng viện. Vì ở đâu, với ơn Chúa, chúng ta cũng có thể nên thánh. Càng ở trong đứng bậc thấp hèn, càng dễ nên thánh. Bài Con Đường Nên Thánh, Chúa tâm sự với các tâm hồn bé nhỏ, hãy tìm kiếm Chúa trong nội tâm mình, chứ không phải ở bên ngoài. Yếu tố căn bản của việc nên thánh là lòng khiêm cung tự hạ, chấp nhận sự khổ nhục những loạt bài này cũng chưa được xuất bản. Ngoài ra, còn có một số bài viết về cách dạy giáo lý cho trẻ em đã thực hiện thành băng cassette, nhưng rất đơn sơ, cần phải được thực hiện lại. Mỗi khi có dịp lễ đặc biệt, thì Trần Anh Linh lại dành ít phút để sáng tác một bài. Lúc này, sáng tác theo nhu cầu. Gần đây nhất, Trần Anh Linh bắt đầu sáng tác những ca khúc bằng ba thứ tiếng Latin, Anh ngữ, Việt ngữ, hợp tác với nhạc sĩ Võ Hữu Hạnh để đặt lời Anh, lời Việt, hòa âm cho các thánh ca của Anh. Nhạc của Võ Hữu Hạnh có hai bài được chọn để thực hiện thành CD và phổ biến trên toàn nước Mỹ. Đó là các bài Salve Regina và Te Deum. Trần Anh Linh cũng sáng tác hai bài Xin Chúa Ban Bình An và bài Ánh Sáng Chúa Kitô, đã gửi cho ban sản xuất đang chờ kết quả. Những bài này viết theo nhu cầu của thời đại, đang khi nhân loại chém giết lẫn nhau, kêu gọi mọi người hãy cố gắng cầu nguyện cho hòa bình, cho ánh sáng của tương lai. Ngoài thánh ca, Trần Anh Linh cũng sáng tác rất nhiều ca khúc trữ tình, phần nhiều là phổ nhạc vào thơ, đặc biệt là thơ của Thái Thụy Vi, Kiều, Hàn Mặc Tử. Ngoài sáng tác nhạc, Trần Anh Linh cũng tập viết văn, làm thơ, viết truyện ngắn, hồi ký. Đã viết xong cuốn hồi ký của cả cuộc đời, cuốn 10 Điều Tâm Niệm cho Phụ Huynh và Con Cái Thảo Hiếu, đã đăng trên Nguyệt Sang Hương Quê. Tất cả việc sáng tác văn thơ, nhạc có mục đích là rèn luyện khả năng của tác giả. Những thành quả đem chia sẻ với các bạn chỉ là mục đích thứ yếu, tùy ai thích thì đón nhận, hoặc không thích thì bỏ qua. Vì lý do này, bất cứ điều gì Trần Anh Linh viết ra đều không chủ ý tuyên truyền hay bênh vực cho một chủ đích nào. Bởi vậy, có nhiều bài đề cập đến vấn đề tâm linh, tu đạo mà tác giả đã có kinh nghiệm. Đó là những kinh nghiệm thực của tác giả, không bịa đặt, thêm thắt, tưởng tượng. Trần Anh Linh luôn nhắc nhở mình, con người được Chúa tạo dựng và ban cho nhiều tài năng vượt xa muôn loài. Vậy, hãy cố gắng suy gẫm và cố đạt được dù khi còn mang trong thân xác phàm trần. Quý vị và các bạn thân mến, đó là phần 2 vài nét về cố nhạc sĩ Paulo Trần Anh Linh vừa qua đời. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày.
Những ích lợi và khó khăn của niềm tin tôn giáo trong cuộc sống con người. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Tôn giáo là một trong những nhu cầu cơ bản nhất của con người. Trái với lời tiên đoán của các triết gia vô thần và các nhà xã hội học, tôn giáo không những đã không bao giờ bị tiêu diệt trong những chế độ vô thần hung hãn nhất, mà ngay trong các xã hội phồn thịnh nhất về mặt kinh tế, sự thức tỉnh tôn giáo lại càng mãnh liệt hơn. Sự kiện ấy không thể không nêu lên câu hỏi, tôn giáo có giúp được gì cho con người và xã hội không? Tin để làm gì? Tin có mang lại ích lợi gì cho con người không? Tin vào Thiên Chúa, tin ở những giá trị siêu việt và vĩnh cửu. Tin ở cuộc sống mai hậu, hay nói chung, có niềm tin tôn giáo, là chuyện không đương nhiên và dễ dàng. Tin là cả một cuộc phấn đấu dai dẳng. Nó đặt ra nhiều vấn đề nghiêm trọng và phức tạp. Lắm khi người tín hữu không ý thức được những khó khăn ấy và dễ lên án thái độ thiếu nhất quán hay ác ý của người không có niềm tin tôn giáo. Trong thực tế, bởi vì Thiên Chúa, sự hiện hữu của một linh hồn bất tử, cuộc sống mai hậu, những giá trị vĩnh cửu, là một đối tượng không thể đạt được bằng một kinh nghiệm khả giác, mà chỉ có thể nhận biết bằng con đường siêu hình mà thôi. Con người lại chìm ngập trong thế giới khả giác, chỉ tiếp cận với những gì có thể nghe, thấy, sờ, đo lường được. Cho nên, có được niềm tin tôn giáo hay đạt tới một sự hiểu biết siêu hình là một con đường đầy khó khăn và cam go. Não trạng hiện đại vốn đề cao sự hiểu biết khoa học thực nghiệm và xem khoa học như hình thức hiểu biết duy nhất có giá trị và chắc chắn, càng khiến cho việc tin tưởng vào Thiên Chúa và những giá trị vĩnh cửu trở nên khó khăn hơn. Đối với con người hiện đại, chấp nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa, các giá trị vĩnh cửu, hay nói chung, có niềm tin tôn giáo là một điều không dễ dàng. Nhưng chưa hết, khi chạm đến vấn đề bản chất của Thiên Chúa, nghĩa là khi đứng trước câu hỏi Thiên Chúa là ai, Thiên Chúa như thế nào, trí khôn con người bị đặt trước mầu nhiệm. Thật thế, đối với con người, Thiên Chúa vẫn mãi mãi là một mầu nhiệm khôn tả khôn lường. Dĩ nhiên chúng ta có thể có một sự hiểu biết nào đó về Thiên Chúa khi nhận ra mối tương quan giữa Ngài và vũ trụ mà Ngài đã tạo nên. Nhưng qua mối tương quan này, chúng ta biết những gì không phải là Thiên Chúa hơn là biết được Ngài như thế nào. Quả thật, Ngài luôn luôn ở ngoài tầm tay với của con người. Ngài luôn luôn vượt qua tất cả những gì mà một trí khôn thông minh xuất chúng nhất có thể tưởng tượng hay diễn đạt. Do đó, khi đứng trước một mầu nhiệm vượt quá trí khôn con người một cách vô biên vô cùng như thế, chấp nhận Ngài không phải là chuyện đương nhiên dễ dàng đối với trí khôn con người. Tuy nhiên, con người lại bị đặt trước một tình thế vô cùng bi đát. Hoặc là đón nhận mầu nhiệm, hoặc là đành giam mình trong phi lý, hoặc là chấp nhận có Thiên Chúa, hoặc là rơi vào chủ nghĩa hư vô. Khi tin vào Thiên Chúa và cuộc sống vĩnh cửu, người có niềm tin đã giải quyết được vổng luận khó khăn ấy. Họ chọn lựa mầu nhiệm. Đây quả là một chọn lựa vô cùng khó khăn. Nhưng chỉ với sự chọn lựa ấy, người có niềm tin mới giải quyết được những vấn đề nghiêm trọng của cuộc sống. Cơ bản nhất là ý nghĩa của cuộc sống. Thật thế, người có niềm tin xác tín rằng cuộc sống của mình thật sự có ý nghĩa. Họ biết mình từ đâu đến, họ biết mình sống để làm gì, và nhất là họ biết mình sẽ đi về đâu sau cuộc sống tại thế này. Nhưng thế nào là đón nhận mầu nhiệm? Điều đó dĩ nhiên không có nghĩa là chấp nhận cái phi lý hay chối bỏ lý trí. Thật thế, mầu nhiệm hoàn toàn không chống lại lý trí, nhưng đứng ở trên lý trí. Mầu nhiệm vượt lên trên lý trí, chứ không mâu thuẫn với lý trí. Chỉ có cái phi lý mới mâu thuẫn với lý trí mà thôi. Như vậy, mầu nhiệm không hề đồng nghĩa với phi lý. Dĩ nhiên, để có thể đón nhận mầu nhiệm, cần phải có trí khôn khiêm tốn và tâm hồn trong sạch, chứ không hề phải khước từ lý trí. Như vậy, tin ở mầu nhiệm không phải là một hành vi ngược lại hay chối bỏ lý trí. Thật ra, trí khôn có người vốn hướng về mầu nhiệm, bởi vì nó luôn ý thức về những giới hạn của mình, và nhất là biết rằng những gì nó có thể hiểu biết và thống trị chỉ là một giọt nước li ti so với đại dương bao la của những gì ở ngoài khả năng nắm bắt của nó. Ngay cả khi đứng trước một tác phẩm nghệ thuật, một cử chỉ anh hùng, một hành động yêu thương, trí khôn con người cũng đã nhận thức được rằng có biết bao nhiêu điều không thể hiểu và diễn đạt bằng những ý niệm thuần lý. Và nhất là khi đứng trước hiện tượng tôn giáo, trí khôn con người lại càng ý thức một cách mãnh liệt hơn rằng có một thế giới ở bên trên, bên kia lý trí. Một thế giới vừa xuất hiện đã vượt khỏi tầm tay với của nó. Xét cho cùng, lý trí con người không hề bị hạ giảm và suy yếu bởi sự gặp gỡ với mầu nhiệm Thiên Chúa và thế giới vĩnh cửu, nhưng lại được củng cố là khác. Thật thế, mầu nhiệm Thiên Chúa, nếu được đón nhận trong niềm tin, sẽ mở rộng tầm nhìn và khả năng hiểu biết của lý trí, bởi vì mầu nhiệm đưa lý trí vào cái toàn diện và tuyệt đối. Như vậy, dù gặp phải bao khó khăn thử thách, người tín hữu chính vì chấp nhận mầu nhiệm có thể giải quyết được bao nhiêu vấn đề thiết yếu của cuộc sống. Trong khi đó, người không tin vì không muốn hay không thể đón nhận mầu nhiệm, cho nên không tìm ra được giải đáp cho những câu hỏi lớn của cuộc sống. Nếu con đường của người tín hữu, dù có khó khăn và đầy gian lao thử thách đến đâu, được soi dẫn bởi ánh sáng của Thiên Chúa, thì con đường của người không tin, dù xem ra có dễ dàng và êm xuôi đến đâu, vẫn luôn dẫn đến một con đường hầm tối tăm không có lối thoát. Lời của Chúa Giêsu có một ý nghĩa thâm sâu vô cùng. Ta là ánh sáng thế gian. Ai đi theo ta sẽ không đi trong tối tăm, nhưng có ánh sáng mang lại sự sống. Như vậy, tuyên bố rằng tôi là một người vô thần, tôi không tin tưởng ở bất cứ một thế giới siêu việt nào, tôi không muốn biết đến một Thiên Chúa nào, không đơn giản chút nào. Đằng sau lời tuyên bố và thái độ ấy là cả một biển trời những khắc khoải, bế tắc, vô vọng mà con người không thể tránh khỏi. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đề tài hôm nay: công bố và cử hành lời Chúa trong mùa phục sinh. Khi mừng các mùa phụng vụ, một trong những cách thế để chúng ta nhận ra tinh thần của mùa phụng vụ, đó là tìm hiểu các bài đọc sách thánh và cách xếp đặt các bài đọc này trong thánh lễ, cũng như trong giờ kinh sách của các giờ kinh phụng vụ. Nói như vậy là chúng ta đi từ hiệu quả đến nguyên nhân, vì các bài đọc sách thánh này đã được chọn lựa và xếp đặt theo tinh thần của từng mùa phụng vụ, như được ghi nhận trong phần nhập đề tổng quát sách các bài đọc trong thánh lễ. Tinh thần của từng mùa phụng vụ được ghi nhận trong văn kiện các quy luật chung về năm phụng vụ và niên lịch phụng vụ. Văn kiện này được đặt ngay ở đầu sách lễ Roma. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu việc sắp đặt các bài đọc sách thánh trong mùa phục sinh. Đồng thời nhờ đó, các linh mục có thể dọn bài giảng đi từ các bài sách thánh trong mùa phục sinh này. Trước hết là nguyên tắc chung hướng dẫn việc sắp xếp các bài đọc sách thánh. Nguyên tắc chung trong các buổi cử hành phụng vụ đã được Công đồng chung Vaticano thứ hai nhấn mạnh trong Hiến chế về phụng vụ số 35 như thế này: phải làm sao cho việc đọc lời Chúa được thực hiện cách dồi dào và có sự thay đổi hơn. Đó là nguyên tắc chung áp dụng cho mọi buổi cử hành phụng vụ. Trong thánh lễ, chúng ta có việc xếp đặt các bài sách thánh theo chu kỳ 3 năm A, B và C cho các ngày Chủ nhật và lễ trọng, và theo chu kỳ 2 năm, năm 1 và năm 2 cho các ngày thường trong tuần lễ.
nguyên tắc cụ thể. Việc chọn lựa các bài sách thánh phải được thực hiện theo các mùa phụng vụ quan trọng như các mùa giọng, mùa Giáng sinh, mùa chay và mùa phục sinh. Để làm cho nhận ra tinh thần và ý nghĩa của từng mùa phụng vụ này, của các biến cố quan trọng của lịch sử cứu rỗi được cử hành trong mùa đó. Áp dụng hai tiêu chuẩn trên đây, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu việc sắp xếp các bài sách thánh trong mùa phục sinh. Trước tiên chúng ta nói về tinh thần của mùa phục sinh, như được trình bày trong văn kiện, những quy luật tổng quát về năm phụng vụ và niên lịch. Theo văn kiện này, mùa phục sinh được mô tả như sau. 50 ngày từ Chúa Nhật phục sinh đến Chúa Nhật hiện xuống, được cử hành trong niềm hân hoan phấn khởi như một ngày lễ duy nhất, hơn thế nữa như một đại Chúa Nhật. Khi nói về Chúa Nhật phục sinh, văn kiện này đã khẳng định rõ ràng như sau. Cũng như trong tuần lễ, Chúa Nhật là ngày trọng đại, thì trong năm phụng vụ, lễ vượt qua là lễ trọng đại nhất. Từ hai văn bản trên, chúng ta nhận ra ý nghĩa và tầm quan trọng của mùa phục sinh, như là lễ trọng và mùa trọng đại nhất, vì tưởng niệm chính biến cố cứu rỗi chúng ta. Đó là việc Chúa Kitô sống lại trong vinh quang. Vì thế, tất cả mùa phục sinh được cử hành như một lễ duy nhất. Và giáo hội phải cử hành mùa phục sinh trong niềm hân hoan phấn khởi với tiếng hát Alleluia. Theo tinh thần của mùa phục sinh như chúng ta vừa trình bày trên đây, các bài sách thánh được chọn để làm nổi bật các yếu tố sau đây. Thứ nhất, cho thấy và chứng minh Chúa Giêsu Kitô sống lại thật. Thứ hai, cho thấy hoạt động của Chúa Kitô sống lại. Thứ ba, cho thấy giáo hội là dân mới, là cộng đoàn phục sinh, đã được thiết lập qua việc Chúa Kitô chết và sống lại, đồng thời cũng cho thấy sinh hoạt của giáo hội đầu tiên. Và điểm thứ tư, sau cùng, để cho thấy vai trò và hoạt động của Chúa Thánh Thần trong giáo hội, như là hoa quả đầu tiên của Chúa Kitô sống lại, như Ngài đã hứa với các môn đệ. Giờ đây, chúng ta nhìn qua cơ cấu của việc xếp đặt các bài sách thánh trong mùa phục sinh. Trước hết là các ngày Chúa Nhật. Trước tiên, chúng ta xét tới cơ cấu của việc sắp đặt các bài sách thánh trong ngày Chúa Nhật mùa phục sinh. Mùa phục sinh có bảy Chúa Nhật. Chúa Nhật đầu là Chúa Nhật phục sinh, còn Chúa Nhật cuối cùng là Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Tại Việt Nam và ở một số nước, lễ Chúa Giêsu lên trời không phải là lễ trọng buộc, nên lễ này được dịch vào Chúa Nhật thứ sáu phục sinh. Do đó, các bài đọc sách thánh có tính cách cố định cho cả ba năm. Ở đây chúng ta nói đến việc sắp đặt như trong sách các bài đọc, ấn bản mẫu Latin, in lần thứ hai năm 1981. Trước hết, về các bài sách tin mừng. Ba Chúa Nhật đầu tiên, Chúa Nhật phục sinh, Chúa Nhật thứ hai phục sinh và Chúa Nhật thứ ba phục sinh, cho cả ba năm A, B và C, có các bài đọc tin mừng thuật lại các lần Chúa Giêsu Kitô sống lại hiện ra với các tông đồ và các môn đệ. Chúa Nhật thứ hai cũng gọi là Chúa Nhật bát nhật phục sinh hay là Chúa Nhật về lòng thương xót của Thiên Chúa, thì các bài tin mừng thuật lại biến cố Chúa Kitô sống lại hiện ra với ông Thomas. Cho cả ba năm A, B, C. Bài tường thuật này được chọn đọc vì nói đến việc Chúa Kitô sống lại hiện ra với các tông đồ và nhất là với Thánh Thomas sau khi sống lại được 8 ngày. Chúa Nhật thứ ba, mỗi năm có một bài đọc sách tin mừng riêng. Năm A, Chúa Giêsu hiện ra với hai môn đệ đi làng Emmao. Phúc âm Thánh Luca chương 24. Câu 13 đến câu 35. Và năm B, Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ, cũng theo Phúc âm Thánh Luca chương 24, nhưng từ câu 35 đến 43. Và năm C, Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ tại hồ Galilê, Phúc âm theo Thánh Gioan chương 21, câu 1 đến câu 14. Vào Chúa Nhật thứ tư, cho cả 3 năm A, B, C, các bài sách tin mừng được lấy lại từ đoạn 10 Phúc Âm cho Thánh Gioan về người chăn chiên nhân lành. Đây là một truyền thống phụng vụ đã có từ lâu đời và nhằm mục đích cho thấy Chúa Kitô sống lại là mục tử nhân lành, đã hiến mạng sống mình vì đoàn chiên, và bây giờ Ngài sống lại đem cho họ sự sống muôn đời nhờ cuộc vượt qua của Ngài. Trong cuộc thương khó, đoàn chiên bị phân tán tản mát đi vì người chăn chiên bị đánh, nhưng bây giờ sống lại, Chúa chiên lành sẽ thu thập tất cả về một đoàn chiên dưới quyền lãnh đạo của một chủ chiên. Chúng ta nên nhớ rằng các bài tường thuật này có mục đích minh giáo, nghĩa là cho thấy Chúa Kitô đã sống lại. Các chứng cớ, các nhân chứng đều nói lên sự kiện. Đàng khác, theo các nhà chú giải, thì thường trong các bài tường thuật này, Chúa Kitô vẫn trao ban một sứ mệnh, một công việc cho những người thấy Chúa sống lại. Trong các Chúa Nhật thứ năm, thứ sáu và thứ bảy, các bài tin mừng được trích từ bài diễn văn sau bữa tiệc ly và bài diễn văn tư tế. Các đoạn sách tin mừng này nói nhiều về liên hệ giữa Chúa Kitô và Thiên Chúa Cha, về Chúa Thánh Thần, về liên hệ giữa Chúa Kitô và các môn đệ trong giai đoạn Ngài đã sống lại và trong vinh quang của Thiên Chúa Cha. Chúng tôi sẽ còn nói tiếp về đề tài mùa phục sinh vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục học hỏi phụng vụ. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, vào thời các tông đồ, chúng ta không có các lời tuyên bố trực tiếp của giáo hội tiên khởi liên quan tới sự thánh thiên của mọi tác phẩm trong Tân Ước. Trong thứ hai chương 3 câu 15, Thánh Phêrô chỉ nhắc sơ vài tác phẩm, coi các thư hay ít nhất nhiều thư của Thánh Phaolô có giá trị ngang hàng với Kinh Thánh. Thánh nhân viết, anh em hãy biết rằng Chúa chúng ta tỏ lòng kiên nhẫn chính là để anh em được cứu độ như ông Phaolô, người anh em thân mến của chúng ta, đã viết cho anh em theo ơn khôn ngoan Thiên Chúa đã ban cho ông. Kiểu nói của thứ nhất gửi Timôteo chương 5 câu 18 cũng có thể gián tiếp ám chỉ sự linh ứng của phúc âm thứ ba, nếu trong đó Thánh Luca cố ý muốn trích lời này như là sách thánh. Quả vậy, Kinh Thánh có nói, đừng bịt mõm con bò đang đạp lúa, và làm thợ đáng được trả công. Thánh Luca kể lại lời Chúa Giêsu dặn dò các môn đệ khi đi truyền giáo, như viết trong chương 10 câu 7 như sau. Hãy ở lại nhà ấy, người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ tới nhà kia. Văn bản thứ hai Thánh Phêrô trên đây quan trọng vì nó cho phép chúng ta giả thiết một cách rõ ràng là ngay vào thời các tông đồ đã có một sưu tập các thư của Thánh Phaolô được coi là linh ứng, nghĩa là một loại danh sách các thư của Thánh Phaolô. Chúng ta không có các chứng cớ khác cho thấy hồi thế kỷ thứ nhất đã có các sưu tập các tác phẩm được linh ứng của Kinh Thánh Tân Ước. Tuy nhiên có thể khẳng định với rất nhiều đúng đắn là các sưu tập như thế đã có trong các cộng đoàn khác nhau ngay từ ban đầu. Sự kiện chúng là các tác phẩm được linh ứng có giáo lý vô cùng quan trọng do các tông đồ hay các môn đệ của các tông đồ biên soạn ra đã khiến cho các Kitô hữu tiên khởi rất tôn trọng chúng và ước mong có được các tác phẩm này trong cộng đoàn. Vì thế chúng ta có quyền tưởng tượng rằng các tín hữu thời giáo hội khai sinh đã lo lắng cẩn thận sao chép các tác phẩm đó và trao đổi các thủ bản với nhau để cho chúng cùng được chép lại và thu góp thành các tập tài liệu như là gia tài sách thánh giúp duy trì và vun trồng lòng tin. Ngoài ra cũng có tác phẩm của các tông đồ được biên soạn cho nhiều cộng đoàn khác nhau. Do đó thật là điều tự nhiên khi các giáo đoàn này có các tài liệu quý báu ấy và sao chép lại thành nhiều bản để sử dụng hay trao đổi với các giáo đoàn khác. Các tác phẩm linh ứng được gửi cho nhiều cộng đoàn trong hình thái thư luân lưu. Đó là thư của Thánh Giacobbe Tông Đồ gửi cho 12 chi tộc như viết trong chương 1 câu 1. Tôi là Giacobbe, tôi tớ của Thiên Chúa và của Chúa Giêsu Kitô, kính gửi 12 chi tộc đang sống tản mát khắp nơi. Tiếp đến là thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto. Thánh Phaolô viết trong chương 1 câu 1: Tôi là Phaolô bởi ý Thiên Chúa được làm tông đồ của Đức Kitô Giêsu, và Timôthêô là người anh em, kính gửi hội thánh của Thiên Chúa ở Corinto cùng với tất cả các thánh trong khắp miền Achaia. Thứ ba là thư thứ nhất Thánh Phêrô gửi cho tín hữu của nhiều tỉnh vùng Tiểu Á, như viết trong chương 1 câu 1. Tôi là Phêrô tông đồ của Đức Giêsu Kitô, kính gửi những người được Thiên Chúa kén chọn, những khách lữ hành đang sống tản mát trong các xứ Ponto, Galat, Cappadocia, Tiểu Á và Bithynia. Ngoài ra, chính Thánh Phaolô đã dặn dò tín hữu Laodikeia là phải đọc thư ngài gửi cho tín hữu Corinto, và tín hữu Corinto phải đọc bức thư ngài gửi cho anh chị em Laodikeia, như viết trong thư gửi giáo đoàn Colosse. Sau khi anh em đọc thư này, xin liệu sao cho hội thánh Laodikeia cũng được đọc nữa. Xin anh em cũng đọc thư của tôi gửi cho hội thánh Laodikeia. Như thế chúng ta cũng có thể suy đoán rằng sau khi đọc thư các tông đồ gửi, tín hữu cộng đoàn cũng ước muốn sao chép lại để lưu giữ như tài liệu quý báu của lòng tin. Nhưng chúng ta không thể xác định chắc chắn khi nào các giáo đoàn Kitô tiên khởi đã hoàn thành danh sách các tác phẩm của Kinh Thánh Tân Ước. Có lẽ các giáo đoàn Kitô địa phương ban đầu đã có một tập thu tích các tác phẩm đó, nhưng chưa bao gồm đầy đủ mọi tác phẩm. Nhưng từ từ danh sách ban đầu đã được bổ túc với việc thêm vào đó gia tài tinh thần của các giáo đoàn khác, rồi trở thành danh sách có đầy đủ mọi tác phẩm của Kinh Thánh Tân Ước. Tiếp theo thời các tông đồ là giai đoạn truyền thống của giáo hội. Thế kỷ thứ nhất không cung cấp cho chúng ta các giáo huấn liên quan tới sự linh ứng của tất cả các tác phẩm Tân Ước. Từ dữ kiện này chúng ta biết rõ ràng là truyền thống thiên linh tông đồ đã không để lại một giáo huấn toàn vẹn lập tức nào liên quan tới danh sách các tác phẩm Tân Ước. Ngoài ra, tiêu chuẩn duy nhất giúp nhận ra tính cách hợp quy của một tác phẩm là truyền thống thiên linh tông đồ. Vì vậy, cần phải duyệt xét truyền thống đó trong giáo huấn của các vị trung gian khác. Ở đây là các giáo phụ, đặc biệt là các giáo phụ tông đồ và sau tông đồ. Như thế, việc duyệt xét bút tích của các giáo phụ ở đây không chỉ có mục đích xác nhận giáo huấn tức khắc của truyền thống thiên linh tông đồ, mà cũng còn có mục đích quan trọng hơn nhiều là biểu lộ cho chúng ta thấy truyền thống đó. Đặc biệt, các giáo phụ cổ xưa nhất có thể cung cấp cho chúng ta giáo huấn tinh tuyền của các tông đồ liên quan tới danh sách các tác phẩm Tân Ước. Lý do không phải chỉ vì một vài vị đã là môn đệ tức thì của các tông đồ như Ignatio và Papia, nhưng đặc biệt vì tất cả các giáo phụ đều được linh hoạt bởi ý định thông truyền lại cho hậu thế giáo lý của các tông đồ với tất cả sự chính xác nhất. Chúng ta có thể chia việc tìm hiểu thành ba giai đoạn. Thứ nhất là giai đoạn của các giáo phụ tông đồ và các vị hộ giáo đầu tiên cho tới khoảng năm 175. Thứ hai là giai đoạn của các nghi ngờ tính chất linh ứng của các tác phẩm Deuterocanonici từ khoảng năm 175 tới năm 450. Thứ ba là giai đoạn đồng nhất chấp thuận từ năm 450 trở đi. Trước hết là giai đoạn của các giáo phụ tông đồ cho tới khoảng năm 175. Các đặc thái của giai đoạn này là: thứ nhất, không có danh sách các tác phẩm của Kinh Thánh Tân Ước. Thứ hai, hoàn toàn vắng bóng các nghi ngờ liên quan tới sự linh ứng của bất cứ tác phẩm nào của Tân Ước. Thứ ba, các giáo phụ thời này trích dẫn hay nhắc tới bất cứ tác phẩm nào của Tân Ước, trừ thư thứ ba của Thánh Gioan. Cần ghi nhận rằng đã không có giáo phụ nào trích dẫn tất cả mọi tác phẩm Tân Ước. Nhưng từ toàn thể bút tích của các vị, chúng ta có thể suy diễn ra rằng tất cả các tác phẩm Tân Ước, ngoại trừ thư thứ ba của Thánh Gioan, đều đã được biết tới và rất được kính trọng. Sự thinh lặng liên quan tới thư thứ ba của Thánh Gioan không có nghĩa là các vị khước từ chấp nhận nó. Thật ra đây là điều dễ hiểu thôi, vì thư thứ ba của Thánh Gioan rất ngắn và không có nội dung giáo lý quan trọng, nên các giáo phụ thời đó đã không có dịp trích dẫn. Tuy đã không để lại cho chúng ta danh sách nào liên quan tới các tác phẩm Tân Ước, những chứng tích thời đó vừa có tầm quan trọng tiêu cực, vừa có tầm quan trọng tích cực. Quan trọng tiêu cực vì không có sự nghi ngờ nào liên quan tới sự linh ứng của các tác phẩm Tân Ước. Quan trọng tích cực vì qua các trích dẫn hay ám chỉ, các bút tích thời đó cho phép chúng ta khẳng định một cách cụ thể rằng tất cả các tác phẩm Tân Ước đã được biết tới, nghĩa là sự kiện đã có một danh sách đầy đủ liên quan tới các tác phẩm của Kinh Thánh Tân Ước. Thật ra ngày nay mọi người đều chấp nhận rằng vào thời của các giáo phụ tông đồ, tất cả các tác phẩm Protocanonici đã được chấp nhận như là sách thánh, nghĩa là các tác phẩm được linh ứng. Nhưng trong các thập niên đầu tiên đó của Kitô giáo, cả các tác phẩm Deuterocanonici cũng được thừa nhận như là sách thánh, có cùng giá trị như các tác phẩm Protocanonici, được sử dụng và trích dẫn y như nhau mà không có sự phân biệt hay nghi ngờ tính chất linh ứng của chúng. Và có rất nhiều bút tích chứng minh cho sự kiện này, như chúng ta sẽ trưng dẫn vào lần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Duy trong những phút cầu nguyện.
Cho con tìm đến bên mẹ, cho con tìm đến bên mẹ luôn. Lỗi cho bao phen quên đi ân tình, yêu thương của mẹ quên đi những lần đã vội ước lời thề.
Mẹ ơi, mẹ ơi, xin đừng xa con, để con cô đơn buồn vui một thân. Thương con mẹ nhé, giữ ấm ngày nào chỉ là thoáng mây bay.
Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu, mồ côi mẹ từ hồi mới lên 4 tuổi, nhưng đã lớn lên với niềm sắc tín là trinh nữ Maria đã thay thế chỗ của thân mẫu và luôn chăm sóc bông hoa bé nhỏ của mẹ. Năm lên 8 tuổi, Teresa bị bệnh nặng. Tối ngày áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, cơn bệnh trở nên trầm trọng, đến nỗi Teresa tiếp tục gọi tên chị cả. Mặc dù chị đã đứng gần ngay bên cạnh giường, nhưng Teresa vẫn không còn nhận ra chị nữa. Quỳ gối bên giường, Teresa, tất cả ba chị của Teresa đều bắt đầu tha thiết cầu xin cùng trinh nữ Maria. Một lúc sau, Teresa cũng hiệp lời cầu nguyện với các chị, mắt đăm đăm nhìn lên tượng Đức Mẹ. Sau này, khi vào tu viện nhà kính Camelo, vâng lời bề trên, lúc bấy giờ là mẹ Paulina, và cũng là chị của Teresa.
Teresa đã ghi lại trong quyển hồi ký về sự kiện này. Teresa viết, bỗng dưng tượng Đức Mẹ trở nên sống động như người thật. Gương mặt mẹ dịu hiền, tuyệt đẹp và nụ cười của mẹ thật tuyệt vời, làm tôi không bao giờ quên được. Cũng chính trong lúc đó, tất cả mọi sự đau đớn thể xác cũng như tinh thần đều tan biến. Tôi tự nhủ, tôi thật hạnh phúc biết bao. Trinh nữ Maria đến gần tôi và mẹ đã mỉm cười với tôi. Tôi nhất định sẽ không nói cho ai biết về sự lạ lùng này. Nếu không, hạnh phúc của tôi sẽ tan biến mất. Trong 9 năm ngắn ngủi của cuộc sống trong tu viện, Teresa chỉ nuôi một khát vọng duy nhất là tận hiến trọn cuộc sống mình vì nước trời, vì sứ mệnh truyền giáo để cứu rỗi thật nhiều linh hồn cho Chúa và sẵn sàng tử đạo nếu cần. Sự thúc bách càng ngày càng thêm mãnh liệt trong tâm hồn, nhưng Teresa cảm thấy mình bất lực, không biết phải làm gì trong 4 bức tường của nhà kính. Thế rồi, một giải đáp đã đến với Teresa qua lời Thánh Tông Đồ Phaolô trong thư gửi cho tín hữu thành Corinto, khi Ngài quả quyết rằng, tất cả mọi đặc sủng, cho dù lớn lao lạ lùng, cũng không thể nào sánh được với đức ái. Teresa viết, suy gẫm về thân thể màu nhiệm của Đức Kitô là giáo hội, tôi không thấy mình giống một phần thân thể nào cả. Hay nói đúng hơn, tôi muốn được là tất cả những chi thể đó. Sau cùng tôi đã nhận thức được rằng đức ái là nền tảng đời sống tận hiến của tôi. Tôi khám phá ra rằng giáo hội, thân thể màu nhiệm của Chúa Giêsu có một trái tim nung nấu bởi tình yêu, là động cơ thúc đẩy tất cả mọi chi thể hoạt động. Không có tình yêu, các tông đồ sẽ không rao giảng tin mừng. Không có tình yêu, các vị tử đạo cũng không thể can đảm đổ máu đào và hiến dâng cuộc sống vì Đức Kitô. Vì thế, tình yêu Đức Kitô ôm ẩm tất cả mọi ơn gọi tận hiến. Lúc đó tôi vui mừng kêu lên, lạy Chúa Giêsu, vua tình yêu của con. Bây giờ con đã hiểu ơn gọi của con là gì rồi, và đâu là chỗ đứng của con trong lòng giáo hội. Vâng, trong lòng giáo hội, mẹ của con sẽ là tình yêu, và như thế, con sẽ là tất cả. Quả thật, với lời cầu nguyện và hy sinh, nhất là những hy sinh từ bỏ ý riêng mình, hơn là những hy sinh hãm mình thể xác, Teresa đã hỗ trợ các vị thừa sai trong những vất vả khó nhọc của sứ mệnh truyền giáo tại những chân trời xa xăm, để dẫn đưa các linh hồn về với tình thương của Chúa. Trước khi qua đời ngày 30 tháng 9 năm 1897, Teresa đã để lại những hàng chữ này. Đây là cơn hấp hối tinh tuyền, không pha lẫn chút an ủi nào cả. Tôi đã không bao giờ nghĩ rằng tôi có thể chịu đau khổ được nhiều như vậy. Không có gì có thể giải thích được điều đó nếu không phải là vì khát vọng mãnh liệt cứu rỗi các linh hồn cho Chúa. Trong Kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng, tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền. Đặc tính tông truyền của giáo hội dựa trên nền tảng các thánh tông đồ là những chứng nhân được chính Chúa Giêsu tuyển chọn và sai đi rao giảng tin mừng cứu độ. Như lời Ngài đã phán trong Phúc Âm, trước khi trở về cùng Thiên Chúa Cha, Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền dạy cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Sứ mệnh tông đồ vì thế là sứ mệnh của toàn thể giáo hội, của tất cả mọi chi thể trong thân thể màu nhiệm Chúa Kitô. Tất cả mọi người tín hữu đều có bổn phận tham dự vào sứ mệnh tông đồ bằng nhiều cách phù hợp với ơn gọi và hoàn cảnh sống của mỗi người, dưới sự hướng dẫn và thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Trinh nữ Maria được ca tụng là nữ vương các tông đồ, bởi vì mẹ là vị truyền giáo đầu tiên. Mẹ đem Đức Chúa Giêsu đến trong nhà bà Elizabeth, và Gioan Tẩy Giả nhảy mừng trong lòng thân mẫu, khi vừa nghe lời chào của Đức Mẹ. Sau khi Chúa Giêsu sống lại, Mẹ Maria đã cùng với các tông đồ kiên trì cầu nguyện trong nhà tiệc ly để chuẩn bị đón nhận hồng ân Chúa Thánh Thần. Tất cả cuộc sống của mẹ là chuỗi ngày cầu nguyện liên lỉ để hỗ trợ giáo hội trong cuộc lữ hành đức tin, trong sứ mệnh rao giảng tin mừng cứu độ và trong sự trung thành đến cùng, bất chấp mọi gian khổ, khó khăn và thử thách. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ mọi dân tộc. Qua trinh nữ Maria, cầu vồng của giao ước mới, Chúa đã đem niềm vui ơn cứu độ đến trong nhà bà Elizabeth. Xin giúp chúng con biết luôn sống dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, để chúng con cũng trở nên tông đồ nhiệt thành, đem Chúa Giêsu đến cho mọi người, qua chứng tá tình yêu. Để tất cả các dân tộc đều chúc tụng thánh danh Chúa và tán tụng tình thương bao la của Chúa. Amen.
Cho con tìm đến bên mẹ, cho con tìm đến bên mẹ luôn. Lỗi cho bao phen quên đi ân tình, yêu thương của mẹ quên đi những lần đã bội ước lời thề. Mẹ ơi, mẹ ơi, xin đừng xa con, để con cô đơn buồn tuổi một thân. Thương con mẹ nhớ, cứ ấm ngày nào chỉ là quang mây bay.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m. Xin Thiên Chúa ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia.